14.2 rối loạn phối hợp vận động là gì? Dysphagia. Dysphagia là một chứng rối loạn phối hợp vận động dựa trên não. Nó ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động tinh và thô, lập kế hoạch vận động và phối hợp. Mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến kỹ năng nhận thức nhưng nó không liên quan đến trí thông minh. Chứng rối loạn phối hợp vận động là một rối loạn phối hợp phát triển suốt đời ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động thô và tinh và đôi khi là chức năng nhận thức. Không có cách chữa trị, nhưng có thể kiểm soát được nó bằng các liệu pháp. Những đứa trẻ sinh ra với chứng rối loạn phối hợp vận động có thể chậm đạt được các mốc phát triển và cư xử còn thiếu trưởng thành. Chúng có thể thấy khó khăn khi lập kế hoạch và thực hiện chúng. Chúng có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ và tỏ ra vụng về, dẫn đến một thuật ngữ lỗi thời hội chứng trẻ vụng về. Nó ảnh hưởng đến khoảng 5-6% số trẻ em và khoảng 10% dân số nói chung. Đó là tình trạng kéo dài suốt đời và hiện tại chưa có cách chữa trị. Tuy nhiên, có những chiến lược hiệu quả, bao gồm các liệu pháp nghề nghiệp và ngôn ngữ, để kiểm soát chứng rối loạn phối hợp vận động một cách hiệu quả. Rối loạn phối hợp vận động và chứng tự kỷ. Việc những người bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cũng được chẩn đoán mắc chứng ADHD, chứng khó đọc hoặc rối loạn phối hợp vận động là điều rất phổ biến. Tự kỷ có liên quan rất chặt chẽ với những tình trạng này, mặc dù bạn có thể mắc chứng ADHD, chứng khó đọc hoặc rối loạn phối hợp vận động mà không mắc chứng tự kỷ. Clumsy and awkward. Dysphagia masculinity. BDL. Rối loạn phối hợp vận động và chứng mất phối hợp động tác. Apraxia. Mặc dù hai thuật ngữ này nghe có vẻ quen thuộc và đều là tình trạng liên quan đến não, nhưng chứng rối loạn phối hợp vận động và chứng mất phối hợp động tác không giống nhau. Dysphagia là thứ mà ai đó sinh ra đã mắc phải. Còn apraxia thì có thể phát triển sau đột quỵ hoặc chấn thương não tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, mặc dù một số loại có thể có yếu tố di truyền. Có một số loại apraxia ảnh hưởng đến các chức năng vận động khác nhau. Nó thường được cho là triệu chứng của một rối loạn thần kinh, chuyển hóa hoặc loại rối loạn khác. Apraxia có thể tự khỏi trong vòng vài tuần, đặc biệt nếu đó là do đột quỵ. Người ta có thể mắc cả chứng dysphagia và apraxia. Những triệu chứng của rối loạn phối hợp vận động ở trẻ em. Nếu con bạn mắc chứng dysphagia, bạn có thể nhận thấy các cột mốc chậm phát triển, chẳng hạn như nhức đầu, lăn qua và ngồi dậy, mặc dù trẻ mắc chứng này cuối cùng có thể đạt được các cột mốc sớm đúng thời hạn. Các dấu hiệu và triệu chứng khác có thể bao gồm vị trí cơ thể bất thường, khó chịu nói chung, nhạy cảm với tiếng ồn lớn, những vấn đề về ăn và ngủ, mức độ chuyển động cao của cánh tay và chân. Khi con bạn lớn lên, bạn cũng có thể quan sát thấy sự chậm trễ trong bò, đi, ập ngồi bô, tự ăn, tự mặc quần áo. Chứng dysphagia khiến việc tổ chức các hoạt động thể chất trở nên khó khăn. Ví dụ, một đứa trẻ có thể muốn mang theo sách vở đi ngang qua phòng khách nhưng chúng không thể làm được điều đó mà không bị vấp ngã, va vào vật gì đó hoặc làm rơi sách. Các dấu hiệu và triệu chứng khác có thể bao gồm tư thế bất thường, khó khăn với các kỹ năng vận động tinh ảnh hưởng đến việc viết, hoạt động nghệ thuật và chơi với các khối và câu đố. Các vấn đề về phối hợp gây khó khăn khi nhảy, nhảy nhót hoặc bắt bóng. Vỗ tay, không chịu ngồi yên hoặc dễ bị kích động. Ăn uống bừa bộn. Cơn giận dữ. Trở nên kém khỏe mạnh hơn vì chúng né tránh các hoạt động thể chất. Mặc dù trí thông minh không bị ảnh hưởng nhưng chứng dysphagia có thể khiến việc học và giao tiếp xã hội trở nên khó khăn hơn do khoảng thời gian chú ý ngắn cho các nhiệm vụ khó khăn. Khó khăn khi làm theo hoặc ghi nhớ hướng dẫn. Thiếu kỹ năng tổ chức. Khó học các kỹ năng mới. Lòng tự trọng thấp. Hành vi thiếu chín chắn. Có kết bạn. Những triệu chứng dysphagia ở người lớn. Chứng dysphagia khác nhau ở mỗi người, có nhiều triệu chứng tiềm ẩn và chúng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng có thể bao gồm tư thế bất thường, các vấn đề về thăng bằng và vận động hoặc dáng đi bất thường, phối hợp tay mắt kém, mệt mỏi, khó khăn khi học các kỹ năng mới, vấn đề tổ chức và lập kế hoạch, khó viết hoặc sử dụng bàn phím, gặp khó khăn trong việc ăn mặc tươm tất và làm việc nhà, lúng túng trong xã hội hoặc thiếu tự tin. Dysphagia không liên quan gì đến trí thông minh. Nếu bạn mắc chứng dysphagia, bạn có thể giỏi hơn trong các lĩnh vực như sáng tạo, động lực và quyết tâm. Triệu chứng của mỗi người là khác nhau. Nguyên nhân của dysphagia. Người ta vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác của chứng dysphagia và có thể không có một nguyên nhân nào. Theo các chuyên gia tại Đại học Queen Mary ở London, nghiên cứu cho thấy nó có thể liên quan đến những biến đổi trong cách phát triển của các tế bào thần kinh trong não bộ. Điều này ảnh hưởng đến cách não bộ gửi thông điệp đến phần còn lại của cơ thể. Đó có thể là lý do tại sao thật khó để lên kế hoạch cho một loạt các hoạt động và sau đó thực hiện chúng một cách thành công. Chẩn đoán dysgrasia. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng có thể khác nhau giữa các đứa trẻ. Có thể không rõ ràng rằng con bạn đã không phát triển một số kỹ năng nhất định trong vài năm. Việc chẩn đoán chứng dysgrasia có thể bị trì hoãn cho đến khi trẻ được 5 tuổi trở lên. Nếu con bạn thường xuyên va phải đồ vật, đánh rơi đồ hoặc gặp khó khăn trong việc phối hợp thể chất, điều đó không có nghĩa là trẻ mắc chứng dysgrasia. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của một số tình trạng khác hoặc không có gì cả. Điều quan trọng là phải gặp bác sĩ nhi khoa để đánh giá kỹ lưỡng. Bác sĩ sẽ đánh giá các yếu tố như tiền sử bệnh, kỹ năng vận động tinh, kỹ năng vận động thô, các cột mốc phát triển, khả năng trí tuệ. Không có trắc nghiệm y khoa cụ thể nào để chẩn đoán chứng dysgrasia, chẩn đoán có thể được thực hiện nếu kỹ năng vận động thấp hơn đáng kể so với những gì được mong đợi ở độ tuổi của chúng. Thiếu các kỹ năng vận động có tác động tiêu cực dai dẳng đến hoạt động hàng ngày. Các triệu chứng bắt đầu sớm trong quá trình phát triển. Các tình trạng khác có triệu chứng tương tự đã được loại trừ hoặc chẩn đoán. Điều trị dysgrasia. Đối với một số trẻ, các triệu chứng sẽ tự khỏi khi chúng lớn lên. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho hầu hết trẻ em, không có cách chữa trị chứng dysgrasia. Tuy nhiên, với các liệu pháp phù hợp, những người mắc chứng dysgrasia có thể học cách kiểm soát các triệu chứng và cải thiện khả năng của mình. Bởi vì mỗi người mỗi khác nên việc điều trị phải được điều chỉnh theo nhu cầu của từng cá nhân. Kế hoạch điều trị sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của con bạn và các tình trạng bệnh lý khác cùng tồn tại là chìa khóa để tìm ra các chương trình và dịch vụ phù hợp. Tìm hiểu thêm về chứng dysgrasia trong khóa học rối loạn phổ tự kỷ. Kết quả cho trẻ em. Với việc thực hành thường xuyên, con bạn có thể học cách quản lý các nhiệm vụ tốt hơn, chẳng hạn như buộc giày hoặc tự mặc quần áo, sử dụng dụng cụ ăn uống đúng cách, sử dụng nhà vệ sinh, đi bộ, chạy và chơi, tổ chức cách tiếp cận bài tập ở trường. Những liệu pháp hữu ích. Trị liệu có thể giúp con bạn có được sự tự tin, điều này cũng có thể giúp ích cho chúng về mặt xã hội. Trường học của con bạn có thể cung cấp các dịch vụ và chỗ ở đặc biệt để giúp việc học tập dễ dàng hơn. Người lớn cũng có thể được hưởng lợi từ trị liệu nghề nghiệp. Điều này có thể giúp giải quyết các vấn đề thực tế hàng ngày liên quan đến kỹ năng vận động nhỏ và kỹ năng tổ chức. Liệu pháp nhận thức hành vi hoặc liệu pháp nói chuyện có thể giúp sửa đổi các kiểu suy nghĩ và hành vi làm lung lay sự tự tin và lòng tự trọng của bạn. Ngay cả khi bạn gặp khó khăn về thể chất, việc tập thể dục thường xuyên vẫn rất quan trọng. Nếu đây là một vấn đề, hãy nhờ bác sĩ giới thiệu đến một nhà vật lý trị liệu hoặc tìm một nhà khai vấn cá nhân có trình độ. Những yếu tố nguy cơ của dysgrasia. Dysgrasia được cho là phổ biến ở bé trai gấp 3 hoặc 4 lần so với bé gái. Các yếu tố nguy cơ cho chứng rối loạn phối hợp phát triển có thể bao gồm sinh non, cân nặng khi sinh thấp, mẹ dùng ma túy hoặc rượu khi mang thai, tiền sử gia đình mắc chứng rối loạn phối hợp phát triển. Không có gì lạ khi một đứa trẻ mắc dysgrasia cũng lại mắc các bệnh khác với các triệu chứng chồng chéo nhau. Một số trong số này là rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, gây ra các hành vi hiếu động thái quá, khó tập trung và khó ngồi yên trong thời gian dài. Rối loạn phổ tự kỷ, một chứng rối loạn phát triển thần kinh cản trở sự tương tác và giao tiếp xã hội. Mất điều khiển lời nói chú ý thời thơ ấu, apraxia obsbic, khiến khó nói rõ ràng. Chứng khó học toán, dyscalculia, một chứng rối loạn khiến bạn khó hiểu các con số và khó nắm bắt các khái niệm về giá trị và số lượng. Chứng khó đọc, ảnh hưởng đến khả năng đọc và đọc hiểu. Mặc dù một số triệu chứng giống nhau, nhưng những tình trạng khác này không liên quan đến các vấn đề về kỹ năng vận động tinh và thô giống như chứng dysgrasia. Các tình trạng khác như bại não, loạn dưỡng cơ, một nhóm bệnh cơ liên quan đến gen, các bệnh này làm yếu các cơ trong thể người và đột quỵ có thể gây ra các triệu chứng thực thể tương tự như chứng dysgrasia. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải gặp bác sĩ để có được chẩn đoán chính xác. Tóm tắt, dysgrasia là một rối loạn phối hợp phát triển. Tình trạng này tồn tại suốt đời, ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động thô và tinh và đôi khi là chức năng nhận thức. Không nên nhầm lẫn nó với chứng rối loạn trí tuệ. Trên thực tế, những người mắc chứng dysgrasia có thể có trí thông minh ở mức trung bình hoặc trên trung bình. Không có cách chữa trị cho chứng dysgrasia nhưng nó có thể được kiểm soát thành công. Với các liệu pháp phù hợp, bạn có thể cải thiện các kỹ năng tổ chức và vận động để có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nhất.